xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luôn nghe đau thương khiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, đưa con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới, để luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe trong tim tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chín tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thầy thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa khăn khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát tự sinh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhiều con niềm vui đời đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Táp Đại Chứng Minh. Kính bạch trên thầy, hôm nay hàng đệ tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, hôm nay là ngày mùng 3 Tết Mậu Tuất, hàng đệ tử xuất gia huynh đệ chúng con tuy không có đầy đủ, chỉ có vài huynh đệ tại Bửu Liên tự lo công việc tại Bửu Liên, hôm nay nhớ ơn báo ơn nhân dịp đầu xuân, hàng đệ tử chúng con quỳ dưới chân thầy xin dâng trọn tấm lòng quý kính tôn kính biết ơn sâu sắc nhất với những gì thầy đã dành cho chúng con, đã thế pháp thế độ cho chúng con được dự vào hàng tăng bảo, đã truyền pháp dạy pháp cho chúng con thấy được chân lý mà từ ngàn xưa Đức Phật đã tìm cầu với ba pháp vô thường, khổ không, vô ngã, là con đường dẫn đến sự giác ngộ. Tuy nói ngàn lời nhưng chúng con thiết nghĩ chỉ có sự thực hành mới đem lại sự an lạc cho chính bản thân. Thầy luôn khắc khỏi mong chúng con là người hành giả, đem pháp vào tự thân trong cuộc sống. Hôm nay đầu xuân, chúng con quỳ dưới chân thầy. Giờ này trước tiên xin khánh tuế mừng thầy thêm một tuổi đạo hạnh sẽ được tăng trưởng trí tuệ luân thường minh, sẽ là ngọn đèn ánh sáng trí huệ luôn soi sáng dẫn đường chỉ dắt chúng con trên bước đường tu tập chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa phiền não, có được lợi ích an lạc trước tiên cho bản thân mình, sau sẽ làm bằng pháp lợi sanh, truyền chánh pháp giúp cho mọi loài hiểu được chân lý cuộc sống. Chúng con giờ này chỉ có tấm lòng tôn trọng tôn kính nhất, kính dâng lên thầy đầu xuân, ngưỡng mong thầy từ bi đón nhận tấm lòng tôn kính nhất của chúng con dâng lên Thầy. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Giờ này chúng con xin dâng lên Thầy một tách trà tuy đạm bạc nhưng chứa tấm chân tình, ngưỡng mong Thầy tiếp nhận cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Các huynh đệ, hôm nay là ngày đầu xuân, tất cả mọi người đều vui vẻ đón xuân, du xuân, có những cái chương trình vui chơi Tết. Chúng ta quây quần ở bên nhau để nói lên cái sự cảm ơn, biết ơn để cùng nhau tu học. Thì đầu tiên Minh Thành có vài lời chia sẻ ở trong cái thời khắc đầu xuân. Trong mấy ngày qua, giữa tấp nập công việc và khách tới lui, Minh Thành ngồi chiêm nghiệm thấy rằng cái sự xuất gia đó là một cái công trình vĩ đại, công trình lớn, lớn lao lắm. Không phải là một cái việc làm thông thường. Từ cái ngày mình phát tâm cho đến khi được cạo tóc, sau đó được thọ giới đắp y, được Thầy hướng dẫn huynh đệ mài dũa, tùng lâm huấn luyện, rồi nội chướng ngoại ma mình phải vượt qua, phải kiên trì, phải nhẫn nại, phải chịu khó. Hồi xưa Minh Thành với Thầy Minh Quang có dịch một cái tác phẩm mà rất tiếc là cái nhân duyên nó chưa có xong được nửa quyển. Cái cuốn đó gọi là cái sự huấn luyện ở trong tùng lâm. Thiền môn đoán luyện thiết ở trong thiền tạng thì là mình mới thấy được cái người xưa tu hành cái ý chí rất là mạnh mẽ, rất kiên trì, rất là chịu khó. Tự xét lại cái bản thân mình á là nó còn rất nhiều cái dở tệ, cho nên mình rất là hổ thẹn riêng bản thân. Trong sự tu tập á, chiêm nghiệm thấy rằng cái điều quan trọng nhất ở trong cái công trình lớn của mình á là mình phải làm được cái này. Lại này là cái bước quan trọng nhất là mình dám nhận lỗi. Mà cái người dám nhận lỗi đó thì mới là đại hùng đại lực. Cái sức mạnh của người tu nó khác với cái sức mạnh của người không biết tu. Cái người không biết tu á, lấy cái sức mạnh của thể lực ở bên ngoài làm sức mạnh. Còn người biết tu là lấy cái sức mạnh của nội tại để mà chiến thắng được chính mình. Ta gọi là sức mạnh ở bên trong. Cái sức mạnh này đó, nó đòi hỏi mình bản thân Minh Thành đó là thấy được trong cái sự thực tập đó, là một chữ là mình phải nhớ, đừng bao giờ quên. Chữ nhớ đó tức là chánh niệm. Mình nhớ, mình luôn luôn nhìn lại danh sắc á, tức là cái bước quan trọng nhất ở trong cái công phu thực tập của người xuất gia là phải nhìn thấy được danh sắc. Cái trí huệ đầu tiên là cái trí huệ rồi, là cái trí biết rõ về danh sắc. Tức là mình luôn luôn nhìn lại, luôn luôn nhớ. Luôn luôn nhớ thì mình thấy là cái cơ thể, cái mà mình cho là tôi, là của tôi, thật ra nó chỉ có hai thứ thôi: danh sắc, là vật chất và tinh thần. Cho nên cái bước quyết định trong sự thực tập của người xuất gia là cái bước phải thấy cho được danh sắc nó đang vận hành. Hằng ngày mình tới lui, nói nín, ăn uống, đi lại, nhưng mà mình luôn luôn nhớ rằng là danh sắc nó đang vận hành. Từ từ mình đào thải, mình loại trừ cái ý niệm về tôi. Cái bước này nó quyết định tất cả cái công trình tu học của người xuất gia. Tức là mình đào thải, mình loại trừ cái cách nhìn có một cái tôi. Nó là cái bước quyết định, mà nó là bước đầu tiên, mà cũng là cái bước rất quan trọng. Vạn sự khởi đầu nan. Nếu mà không có đi vào cái bước này thì tất cả cái tu của mình đều nằm ở trong cái dòng lẫn quẩn của bản ngã. Cho nên cái bước quyết định là phải thấy cho được danh sắc, thấy qua lại biết bao nhiêu mà không có người đi, chỉ có danh sắc mới vận hành thôi. Bên trong cũng vậy, bao nhiêu ý niệm, cảm thọ, cảm giác của mình đó chỉ là danh thôi. Mình tập nhìn từ từ, mà mình muốn nhìn thấy được như vậy đó là mình phải nhớ. Nhớ là chánh niệm, tỉnh thức, cái đường lối tu tập. Pháp ấn là tỉnh thức đó. Là tỉnh thức là mình phải nhớ. Nhớ hoài. Cái quên là nhớ, quên, nhớ, nhớ, quên, quên, nhớ. Mình giữ cho cái nhớ nó hoài liên tục. Từ từ nó sẽ quen. Khi mà mình thấy được danh sắc rồi đó thì mình sẽ phát hiện ra cái nội hàm ở trong đó. Trước mắt là phải thấy được cái tổng thể. Thì từ từ mình sẽ thấy được cái sự vận hành của danh sắc. Cái vận hành nó đi theo một cái mô tiếp. Nó theo một cái dạng, nó theo một cái kiểu cách, nó cứ vậy à. Giống như là mình ngồi ở bên cái thác nước hay bên cái dòng suối, mình thấy nó chảy một kiểu vậy á. Lâu lâu nó có thay đổi chút chút, nhưng mà cái kiểu khái quát chung của nó là một kiểu à. Cái kiểu đó là cái kiểu vô minh, tham ái và chấp thủ. Nó không đi ra được. Từ từ mình mới phát hiện ra cái gì là vô minh, thế nào là tham ái, thế nào là chấp thủ. Tuy là mình học, mình hiểu, mình tưởng đâu mình biết rồi, nhưng mà không có. Mình nhìn lại sâu, càng sâu thì mình mới thấy càng rõ cái bản chất của cái sự vận hành ở trong tâm thức. Nó luôn luôn hoạt động suốt ngày đêm. Cho nên là tỉnh thức nhớ, rồi kế đó mình mới thấy rõ được danh sắc, rồi sau đó mình mới thấy được cái lầm lỡ, cái sai trong cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm. Mình không có đổ lỗi cho cái hoàn cảnh, mà mình nhìn thấy được cái nguyên nhân sâu xa là cái nhìn không đúng của mình. Thì khi mà mình bước tới cái bước này rồi đó, thì là đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng. Mà mình tạm nói theo hình tướng là có hai giai đoạn trong tu hành, một giai đoạn phá và một giai đoạn lập. Là khi mình phát hiện ra đó, nó giống như là một cái ngôi nhà nó cũ mục, chính xiên siêu ngã hết rồi. Thì cái giai đoạn đầu tiên mình phát hiện ra được gì đó, mình phải đập phá. Đập phá. Mình dùng cái tuệ quán, cái trí minh sát, để mà mình làm cho nó vỡ tung ra. Vỡ tung cái ngôi nhà cũ mục xấu xa. Cái ngôi nhà này là kiến chấp, là cố chấp, là thân kiến, là định kiến, là thành kiến. Cái này rất quan trọng. Một là phải nhìn ra, hai là phải đập phá nó. Thân kiến là rất rất quan trọng. Là cái kiến chấp về thân, cái nhìn sai lạc về thân tâm của mình. Định kiến là cái thấy mà cho rằng là nó cố định. Cái thấy cố định, tức là thấy cái gì nó cũng là cố định vậy hết á. Cho nên khi mà thầy chia sẻ về trung luận, đặt cái tựa là dạng pháp không cố định. Phá cái thấy cố định. Cái thấy cố định này nó làm cho mình không tiến bộ được. Thí dụ như mình nghĩ mình dở lắm, mình yếu lắm, mình cái đó mình làm không được đâu. Cái đó nếu mà mình nghĩ vậy là mình định kiến. Hoặc là cái sự vật đó nó là như vậy á, nó sẽ như vậy, nó đang như vậy, và nó đã như vậy, sẽ như vậy, đang như vậy. Cái đó là cái thấy của định kiến. Đã như vậy, đang như vậy và sẽ như vậy. Ở trong cái quán chiếu của tuệ quán không có cái đó. Cái đó không có mặt, không có tồn tại, không hiện hữu được ở trong cái tuệ giác. Cho nên mình phải phá cái định kiến rất quan trọng. Cho nên sư Tội Khanh tu học mấy mươi năm, nghiên cứu Phật Pháp khắp trên thế giới, sư phát hiện ra một cái câu rất vui là thấy như vậy mà không phải như vậy. Sư nói cái câu đó là câu thần chú. Đó là phá cái định kiến đó. Thấy vậy mà không phải vậy. Chính vì nó không phải vậy đó, nó sẽ không cố định. Cho nên mình mới chuyển được chính mình. Cho nên cái học về vô thường, về vô ngã, mà cái học mà nó sâu sắc, nó tích cực á, thì nó là một cuộc cách mạng vĩ đại. Cũng như thầy Minh Quang ở bên Mỹ có dịch cái cuốn Thay Đổi Vận Mệnh, Liễu Phàm Tứ Quấn. Đó là cái biểu hiện của giáo lý vô thường vô ngã chứ gì. Thay đổi vận mệnh, cuộc cách mạng vĩ đại. Cái cuộc mà cải cách to lớn. Mà cải cách từ đâu? Từ trong cái nhận thức của mình. Cho nên cái bước quan trọng là phá. Phá rồi sau nó lập. Mà cái bước phá này nó khó, rất khó, tại vì nó cứng chắc lắm. Ở trong kinh luận gọi là tường đồng giáp sắt, không đụng vô được. Nó mới thành một cái thể thức, cái mô thức, một cái kiểu cách suy nghĩ. Cho nên mình nghĩ rằng cái ngọn núi đó là khó phá, hay cái tòa cao ốc đó là rất khó đổ dở, nhưng mà không phải. Vừa rồi ở trên tin tức có đăng một cái ông đó là con ổng 3-4 đứa nó đi học à. Mỗi lần đi học rồi đi phải đi qua cái núi. Ông thấy tội nghiệp mấy đứa con, thương con quá, mỗi ngày ổng phá núi. Và như vậy là ổng phá được một cái đoạn đường là cả hàng gần cả chục cây số. Và ổng còn nói là ổng sẽ làm thêm nữa, tiếp tục thêm hàng chục cây số nữa. Thì như vậy cái núi thấy khó mà nó không khó, mà cái núi kiến chấp nó khó phá hơn. Mà cái núi kiến chấp này đó là phải dùng tam tướng, cái thấy biết của Đức Thế Tôn, cái thấy biết các pháp không cố định, các pháp luôn vận hành, các pháp luôn không có như vậy. Cho nên nhiều khi mình thấy nó như vậy mà nó không phải, nó vẫn qua là cái thấy của mình, cái hiểu mình thôi. Thành ra đó, phá cái định kiến, cái thành kiến, cái thân kiến, cái kiến chấp là một cái công trình vĩ đại của người xuất gia. Ở trong kinh tạng, chánh tạng Pali, Đức Phật nói nè, này các tỳ kheo, có một cái sự nỗ lực cần phải cố gắng để làm. Để làm để thấy rõ được đây là khổ. Có một cái sự cố gắng nỗ lực cần phải làm để thấy rõ cái nguyên nhân của khổ. Có một cái sự cố gắng nỗ lực các ông cần phải làm. Đó là cái cảnh giới an lạc chấm dứt khổ. Các ông phải biết rõ. Có một cái sự cố gắng nỗ lực các ông cần phải cho rõ, thấy rõ, biết rõ, nhận thức rõ để con đường chấm dứt khổ đau. Ở trong cái phẩm sự thật của Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói, nhấn mạnh lập tới lập lui nói. Thành ra người tu xuất gia là một cái công trình vĩ đại. Người ta xây lâu đài, mỗi ngày đó nó thêm được bao nhiêu cái viên đá, ta thấy rõ thì 5-3 thước 3 thước. Mình á cũng xây cái tòa lâu đài của tâm linh đó, cho nên mình phải thấy rõ cái tuệ giác của mình đó, lớn mạnh đó, mình phải hàng ngày phải tưới tẩm, phải chăm sóc cho cái tuệ giác của mình. Ở trước mọi cái cảnh duyên màu sắc âm thanh á, mà mình phải nắm chặt cái sự thực tập, không bao giờ quên. Cái đó là bí quyết. Cái bản thân á, thầy đã nhận thấy được một chữ nhớ. Cái trong nhà thiền gọi là tri chi nhất tự chúng diệu chi môn. Một chữ biết là cái cánh cửa mở ra muôn ngàn cái sự màu nhiệm. Và bây giờ thêm chữ nữa là chữ nhớ. Nhớ rồi biết. Hồi xưa người ta tu đơn giản mà ta thành công. Mình bây giờ nó không đơn giản được, tại vì mình sự ảnh hưởng của xã hội rất là lớn. Hòa thượng hiệu trưởng ở bên Học viện Quốc tế tại Nepal, Hòa thượng nói Phật giáo bây giờ ở đâu cũng vậy, ngay cả Tây Tạng, ở Nepal, ở Ấn Độ, bị cái sức công phá ảnh hưởng rất là lớn của xã hội. Mình nói chuyện thực tế một chút, mình nói xa xưa gì mà quay lại nội cái điện thoại này. Thì một ngày mình mất bao nhiêu giờ trong đó? À, nếu mà mình không có khéo sử dụng thì những cái công nghệ, những cái phương tiện đó nó quay trở lại, nó đốt cháy hết cái quỹ thời gian hành trì tu tập của mình. những cái công việc cần thiết mình sử dụng là mình sử dụng khôn khéo, thông minh, khéo lắm, và phải có cái sự tỉnh thức sâu sắc thì mình từ từ mình sẽ thấy ra được nhiều vấn đề. Cho nên cái giai đoạn mà gọi là phá vỡ cái thân kiến ấy, cái thấy biết sai lầm về thân quan trọng, rất quan trọng, quyết định tất cả. Không có được cái này thì đừng mong là giúp người, giúp đời. Cho nên nếu mà cái này chưa thành tựu đó thì đừng dội hướng ra ngoài để làm nhiều công việc, làm trong cái bổn phận của mình thôi. Để nỗ lực, một cố gắng, cần phải nỗ lực này các tỳ kheo, để nhận biết rõ đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Một cố gắng cần phải nỗ lực này các tỳ kheo, cần phải nhận thức cho rõ đây là vô thường, đây là biến đổi, đây là không cố định, đây là cái pháp cấu tạo lắp ráp duyên khởi, đây là cái pháp trống không bại hoại đi tới chỗ diệt vong. Đó là một sự cố gắng các ông cần phải nỗ lực để thấy rõ cái điều đó. Cái giai đoạn này đó là cái giai đoạn tự tu của mình, đừng bao giờ quên. Đó nó giống như cái người ở ngoài mà đi làm, người ta phải làm mới có lương, thì mình tu cũng vậy, nó phải làm cái này, phải tu cái này đó mới có cái phần tự lợi, mới có vốn liếng. Nhưng mà quên làm cái này đó mà mình chạy ra ngoài đó, mới vẫn có phước, nhưng mà cái phước đó nó nằm trong cái đau khổ và não phiền, lo âu và sợ hãi, sầu bi, than khóc, nước mắt đầm đìa, đấm ực, bi thương. Cho nên này các tỳ kheo, đừng có nương tựa với cái gì khác, hãy nương tựa với chính mình, hãy tự làm cái hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với vô thường, với khổ không, với vô ngã, cho sự tuệ giác thấy rõ danh và sắc. Cái bước thứ nhất quyết định thấy rõ danh và sắc, sau đó mình mới thấy cái sự sanh diệt của danh sắc, và sau đó mình mới thấy được cái sự, cái gì nó làm ra danh sắc này, thấy được nhân của danh sắc, thấy được duyên của danh sắc, thấy được quả của danh sắc, của thân tâm này để vận hành. Đó cái giai đoạn phá, rồi mình có cái giai đoạn lập, xây dựng kiến tạo. Phật giáo phát triển của mình á là tu song song đồng thời hai thứ này cùng một lúc. Nên nó cũng có một cái rất là hay, cho cái bệnh của thời đại đó, cái con người bây giờ cái trí nó nhỏ, cái tâm nó hẹp, cái nhìn nó cạn, cho nên nó thích làm cái gì có kết quả trước mắt á. Cho nên thầy rất là tâm đắc bốn chữ ở trong tri môn sùng hạnh lục của ngài Vân Thê Châu Hoằng Liên Trì đại sư: đại khí giảng thành. Đại khí là cái món đồ mà giá trị lớn á. Hòa thượng Giảng Đức, những bậc cao tăng hiện đại, cận đại, cổ đại mình đều thấy là phải qua dài lâu một cái giai đoạn tu học, phụng sự, đóng góp, cống hiến. Cái thành tựu của các ngài đó là chung thân thành tựu trọn đời. Còn cái người bây giờ đó là muốn làm cái gì cho mau nó nhanh đó. Thành ra cái đó phải xem kỹ, đại khí giảng thành. Đừng nôn nóng, đừng có vội vã, đừng có hấp tấp. Cứ lo dung dán cái cội gốc cho nó vững chắc. Cái gốc chánh niệm của mình, cái gốc tuệ giác mà nó vững chắc rồi đó, thì mình nhìn nó xuyên thấu tất cả pháp, tự tại. Cho nên cái mùa xuân năm nay đó, thầy mong là tất cả huynh đệ chúng ta đó là sống được cái mùa xuân tự tại. Đối với được mất, đối với sự mà thăng trầm, sướng khổ, thuận nghịch, mình có một cái nhìn nó an nhiên. Cái đó là cái thành công, cái trưởng thành vững chãi chắc chắn của người xuất gia, chứ không phải những cái bên ngoài. Dầu cho mình có được một chục cái ngôi chùa đi nữa, hàng triệu tín đồ đi nữa, ở bên trong mình vẫn đau khổ, mình không thấy được pháp, không thấy được sự thật. Mình nói cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn lập, xây dựng. Cái công trình của mình nó có hai phần. Một là phá, phá đổ. Thì Đức Thế Tôn khi mới vừa thành đạo đó, người ta lang thang bao kiếp sống đi tìm mà không gặp. Bây giờ ta đã thấy được cái kẻ làm ra cái căn nhà này, bây giờ ta phá tan hết rồi, không còn làm nữa. Ta đứt cái lời cảm thán Đức Thế Tôn khi mới vừa thành đạo đó. Đó là Đức Thế Tôn nói về cái giai đoạn phá vỡ vô minh tham ái. Mình coi cái tham ái của mình nó sâu xa lắm. Không phải cái đơn giản mà chỉ chuyện nam nữ bên ngoài đâu. Không phải. Cái đó là cái thô. Những cái gì mà nó dễ chịu, nó thoải mái, nó vừa ý mình, ưa thích trong đó, mình đam mê trong đó, mình kháng khích cho trong đó, mình không có muốn bỏ. Tất cả cái đó đều là cái trá hình của tham ái. Dầu cho bữa ăn, dầu cho giấc ngủ, dầu cho cái bộ đồ, đôi dép, tất cả những cái mà cái tâm dính mắc ở trong đó, nếu mà mình không có cái sức tỉnh thức chánh niệm để mình tại quán, mình không thấy đâu. Ở trong kinh luận nói đó, một ngày 24 tiếng đồng hồ không bao giờ mình tách khỏi tham ái, trừ khi mình có cái sự quán chiếu. Nhiều khi nói mình nói tôi đâu có thấy tham ái gì đâu, sao mình thấy được. Trong kinh nói là mình kẻ vô văn phàm vô, nó không nghe pháp đó, không có tại quán đó, thì giống như cái người mù và điên, không thấy đường và điên loạn, làm sao mình thấy được. Cho nên cái bậc minh nhãn, cái bậc mắt sáng thấy đường, ta chỉ cho mình phải biết ơn, mình phải đem hết cái tâm cung kính cầu học. Cái nhân duyên khó được, không phải dễ, không phải dễ để mà mình gặp được cái chánh pháp chân chánh chánh, cái diệu pháp của Đức Phật, không phải chuyện dễ. Cho nên nó là cái mà nói trong cái kinh nghiệm bản thân của mình thành đó, là thấy một cái thứ hai nữa là quan trọng cực kỳ đó, cái tâm cung kính mà cầu học, cái tâm lắng nghe tiếp nhận, cái này quyết định cả cái sự nghiệp vĩ đại của người xuất gia. Cung kính cầu học, lắng nghe tiếp nhận tất cả. Quan trọng là cái mình tiếp nhận được hay không. Đây là trong chánh tạng Bali Đức Phật nói cái điều này, nói rất rõ. Cái tâm gọi là chấp nhận học pháp, đó là cái từ trong chánh tạng, chấp nhận học pháp. Mình nói ngôn ngữ bây giờ đơn giản là lắng nghe và tiếp nhận. Cái này quyết định cả cái sự nghiệp vĩ đại xuất gia của mình. Nếu mình không chịu nghe, mình không chịu tiếp thụ, mình không chịu tiếp nhận, mình không chịu để ý, mình không chịu chú tâm, mình không chịu học hỏi, thì cái cuộc đời của mình như vậy là như vậy thôi. Cho nên là thấy cái gì, nghe cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì cũng đều phải hướng tới cái tuệ giác. Tất cả cái thấy, cái nghe, cái nghĩ của mình phải hướng về cái bồ đề tâm, tự giác giác tha. Tất cả cái thấy, cái nghe, cái nghĩ, coi coi cái này nó có giúp ích cho mình không, ở trên cái con đường mà phát huy tuệ giác và tam tướng, thấu triệt danh sắc trống rỗng, coi cái này nó có giúp ích được cho mọi người không, rồi mình làm. Cái bước thứ hai là cái bước xây dựng kiến tạo này là quan trọng. Đó là cái này Phật giáo phát triển Bồ Tát hạnh. Câu gọi là biểu ngữ của năm nay để thầy chia sẻ cho tất cả Phật tử là thì chúc xưng là gì? Làm cho người, tức là làm cho chính mình. Sống sao cho có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích. Mà cái ý nghĩa giá trị lợi ích nhất của cái đời sống kiếp người này là cái gì? Là sống biết phụng sự. Mình chưa thể bỏ buông bỏ hết tất cả, mà bây giờ rừng sâu, núi cao, hang động để mà mình tu tập. Đúng nên nó phải vậy mới đúng. Và bây giờ mình chưa làm được cái điều đó thì mình phải đóng góp phụng sự, cống hiến trong cái tinh thần làm cho người, tức là làm cho mình. Phụng sự chúng sanh là chân chánh cúng dường chư Phật, chứ không phải làm cho người ta là mất mình đâu. Không có. Cho nên mới sáng hôm qua mùng 2 Tết, một Phật tử lớn tuổi lại chúc Tết. Cô nói cái điều này thực tế mà rất đúng trong kinh điển và trong cái sự chiêm nghiệm bản thân Minh Thành. Thưa Thầy, con thường đi giúp cho những người già bệnh, những người có bệnh tật á. Cho nên con năm nay là 80 tuổi không có bệnh. Thầy nói đúng rồi, cái đó là cái nhân quả hệ. Cho nên mình thường cho tiền những người nghèo khổ cúng dường bổ thí thì đời đời cái kiếp mình giàu có, không có thiếu tiền bạc. Mình thường giúp những người bệnh ngộ thì đời đời mình khỏe mạnh, ít có bị ốm đau. Mà mình thường giúp cho mọi người được có sự an lành, bình an, mình không có những cái bất trắc, những cái bất thường nó xảy ra trong cái đời sống của mình. Cho nên mỗi cái nó có cái hệ nhân quả của nó. Cho nên mình làm cái gì thì chính cái mình làm đó, à, nó sẽ quay ngược trở lại đó, nó giúp cho mình. Thành ra thấy giống như làm cho người ta, nhưng mà thật sự đó cũng chính là đang làm cho mình. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Mình hiểu được cái này rồi đó thì mình làm ở trong cái hạnh phúc, ở trong cái cam tâm tình nguyện, ở trong cái vui thích, mà trong cái hoan hỷ lắm. Chính những cái mình làm đó là làm cho mình. Cho nên cái đời sống có ý nghĩa giá trị lợi ích nhất cái trong kiếp người mình là đời sống phụng sự. Cho mình đi rồi mình sẽ đến, mình tìm rồi mình sẽ gặp, mình làm đi rồi mình sẽ thấy sẽ thành công. Cứ ngồi đó mà mình nghĩ, suy nghĩ, mình sợ, mình lo, mình tính hoài, không đến đâu hết. Cứ việc làm. Đừng lo không biết mình làm gì có được hay không. Làm gì rồi sao? Không có. Ngay khi mình làm là đã thành công ngay cái làm đó rồi. Mà làm với cái tâm nào, cái đó nó quyết định cái nhân quả hệ, nó quyết định nó là phước báo hay nó là công đức hay nó là quả báo, do cái tâm lượng của mình. Cho nên cái công trình của cái Bồ Tát Đạo Bồ Đề Tâm là vĩ đại, là rất tuyệt vời. Hãy luôn luôn cái thấy, cái nghe, cái nghĩ của mình hướng về Bồ Đề Tâm, cái làm, cái nói, tất cả những cái gì mà thi vi cử động của mình đều là cái điểm xuất phát là từ Bồ Đề Tâm, thì mình sẽ thấy cái kết quả của nó là vô tận. Tại sao biển cả nó mênh mông? Là tại vì nó không có chống cự bất cứ một cái dòng sông nào chảy vô nó đó. Tại sao cái hòn núi nó cao vút, thậm chí hàng 8.000 mét cách mặt nước biển, nó không từ chối một viên đá, một hòn sỏi nào hết. Tại sao hư không nó bao la vô tận, nó không có một hình tướng nào hết mà nó bao dung hết tất cả hình tướng? Thì cái pháp Bồ Đề Tâm nó cũng giống vậy. Bồ Đề Tâm nó vô tận. À, cái Bồ Đề Tâm không tính toán, không so đo, không chấp công, không kể công, không khoe công, không cư công. Thì cái công của mình nó trở thành ra công đức. Đây là cái chiêm nghiệm ở trong bản thân thầy đó. Làm việc từ xưa tới giờ không chấp công, không kể công, không khoe công, không cư công. Cư công là cư trú, công lao. Thì cái công mình nó trở thành công đức. Thì chiêm nghiệm đó. Mình không cần biết đến ai hết thì cũng không ai biết đến mình hết. Mình sống mà mình không cần biết đến ai hết thì không ai biết đến mình hết. Mình luôn luôn vì mọi người, vì những người chung quanh mình, vì gia đình, vì Phật tử, vì tất cả, thì cái đời sống của mình khi mà ẩu sự rồi mình mới thấy cái hoa trái nó nở rộ ra. Hột giống đã gieo rồi, đất đã tốt rồi, có phân, có nước, có ánh sáng rồi, tất cả các điều kiện nó đầy đủ rồi, thì đúng thời tiết nhân duyên rồi hoa trái nó chín rộ. Mà mình làm phụng sự như vậy mà trong cái thảnh thơi, tại vì mình luôn luôn quán chiếu danh sắc thảnh thơi mà vẫn phụng sự quên mình. Tại vì mình có cái bồ đề tâm, đại bi tâm, xuất ly tâm, làm mà không có bị trói cột ở trong đó. Xuất ly tâm, cái tâm vượt ra của mình, cho nên làm mà nó không bị trói cột. Thanh tịnh kiến là mình thấy rõ được bản chất của danh sắc. Cái chỗ đó là cái chỗ gia tài vĩ đại của người xuất gia. Đầu xuân các huynh đệ nói lên cái lời cảm ơn thì Minh Thành ấy rất là xúc động, rất là trân trọng cái tấm lòng của tất cả. Riêng cái bản thân á, sự tu học bản thân cá nhân á, thì Minh Thành còn thấy là mình còn rất dở, rất hổ thẹn. Tuy mình cũng đã có cố gắng, nhưng mà đối với Pháp thấy cái đỉnh núi rồi mà còn ở xa. Cho nên ở trong cái tinh thần huynh đệ anh em mà chúng ta cố gắng cùng nhau để tu học, mong rằng chúng ta đoàn kết, hòa hợp, tôn trọng, cung kính để trang nghiêm cho tự thân và trang nghiêm cho Phật Pháp, cho chúng sanh, cho thế giới. Chúc các huynh đệ có một cái mùa xuân an nhiên, tự tại ở trong cái tuệ giác. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi trên thầy đã chứng minh tấm lòng của chúng con và đã có lời chỉ dạy sách tấn tu tập đầu xuân. Thầy đã lì xì cho chúng con pháp bảo vô cùng quý giá với những kinh nghiệm quán chiếu nơi kinh điển Phật Tổ đã chỉ lại. Thầy đã truyền thừa và giờ này truyền dạy cho chúng con. Chúng con xin lấy đó đem vào tâm và tu tập để phá vỡ, đập vỡ những vô minh thành kiến, định kiến và kiến lập đạo tràng, kiến lập một xã hội, kiến lập con người bên ngoài được hoàn thiện, trong ngoài được đầy đủ để báo Phật ân đức. Giờ này chúng con xin đảnh lễ thầy tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Lời thầy như nắng ban mai cho con thức giấc mộng dài trần gian. lời thầy như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiên chánh pháp nguyện màu sắc son. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiên chánh pháp sắc son một. Giang đôi tay trao hy vọng, nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn ấm bên con lặng thầm. Thời gian đến mang vô thường, đường dài muôn lối lòng con vẫn luôn nguyện bước theo thầy muôn.